Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 6 2013. Hàng chục người bị bắt giữ tại Hà Nội vì biểu tình chống Trung Quốc. Trung Quốc khẳng định quyền tuần tra trên Biển Đông. Pháp tuyên bố tăng cường hợp tác quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhượng bộ trước những người biểu tình. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, người dân Miến Điện tìm tự do trên mạng Internet. Kính thưa quý vị, hàng chục người bị bắt giữ tại Hà Nội vì biểu tình chống Trung Quốc. Hôm nay, Công an Việt Nam đã bắt giữ gần 30 người tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, trong đó có hai phóng viên của hãng tin AFP, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước trên vấn đề chủ quyền lãnh hải Biển Đông. Lực lượng an ninh Việt Nam đã giải tán khoảng 100 người biểu tình sau cuộc tuần hành một tiếng đồng hồ trên đường phố Hà Nội. Những người bị bắt giữ bị đưa lên xe bus chở đến trại Lộc Hà bên ngoài thủ đô Việt Nam. Hai phóng viên của hãng tin Pháp AFP đến đưa tin về cuộc biểu tình hôm nay cũng bị câu lưu nhưng được thả ra vài giờ sau đó. Tham gia biểu tình nhưng nhờ cải trang nên không bị công an bắt giữ, anh Nguyễn Lân Thắng trả lời phỏng vấn RFI vào lúc 15 giờ khi đang đứng chờ những người được thả ra từ trại Lộc Hà. Trước hết, anh Thắng mô tả cách thức mà công an bắt giữ người biểu tình hôm nay.
Hôm nay họ có cả một cái chiến dịch bắt rất là khôn khéo, tức là họ tách từng người ra một, họ tách tất cả những các người mà có khả năng kêu gọi và huy động lực lượng. Cái số người mà tham gia đã chuẩn bị sẵn biểu ngữ khẩu hiệu thì quãng khoảng 300 người. Nhưng mà có nhiều người là lần đầu tiên đi biểu tình cho nên là họ cũng rất là sợ và họ phải sợ biểu tình nó bùng lên thì họ mới dám xông vào. Thế nhưng mà an ninh thì họ chặn hết tất cả mọi người quen mặt. Thế thành ra là cái việc bắt bớ nó diễn ra trải suốt hết từ cái đoạn tháp Hòa Phong đối diện với cả bưu điện Bờ Hồ cho đến tận chỗ Hàm Cá Mập, tức là cái chỗ tòa nhà Hàm Cá Mập ở đầu phố Hàng Đào đấy.
Thế thì so với những lần trước, lần này cái cách thức mà công an giải tán là nó có khác hơn?
Lần này họ có một cái sự gọi là thuần thục hơn. Họ én một xe buýt và một xe ca mà họ vẫn hay thường đi theo các cái đoàn biểu tình, cái xe màu đỏ đỏ anh đã thấy xuất hiện rất nhiều ở trên các video rồi trên các hình ảnh về các cái cuộc biểu tình, những cái xe của họ đấy. Đầu tiên là họ ngồi trên một xe buýt và cái xe màu đỏ đỗ ở đằng sau. Thế khi mà bắt đầu là có lệnh của chỉ huy một cái thì là an ninh tay đeo băng đỏ vào, sau đó là ao bắt người lên trên xe buýt. Sau đó tất cả lực lượng an ninh bắt xong một gọn ghẽ là họ lại quay ngược lại về cái xe kia để họ đi. Thế và họ cứ ngồi chờ trên xe đấy để họ dình tiếp xem là có những đám nào là họ tiếp tục họ bắt.
Tức là họ làm giống như là họ phục kích để mà bắt giữ nhanh gọn.
Vâng, tức là họ ngồi trên xe để họ tránh là phô diễn lực lượng đông. Thế nhưng mà khi mà bắt người thì họ ào xuống rất là nhanh. Và khi đó là dọc phố Hàng Bài, Hàng Khay là họ cho cảnh sát giao thông là chặn đường, không cho phương tiện lưu thông qua dọc của hồ. Thế và chỉ khi mà bắt đầu là đường phố vắng vẻ một cái là họ bắt đầu họ ào xuống họ bắt. Đấy, anh có thể nghe được tiếng vỗ tay là lại có một người đang được thả ra này.
Vâng, đó là ai à?
Tôi không biết người này tại vì là lần này bị bắt là rất nhiều người mới. Cho nên là tôi cũng không biết được hết. 29 người thì trong đó là quãng độ khoảng gần hơn 10 người là lần đầu tiên xuất hiện ở các cuộc biểu tình.
Thế thì hiện nay là công an họ bắt đầu thả ra những người mà họ bắt giữ sáng hôm nay.
Họ bắt đầu thả ra ở Lộc Hà nhưng họ cho một lực lượng an ninh công an rất đông vẫn đang đứng xung quanh chúng tôi đây. Và họ đuổi không cho chúng tôi để xe máy ở cái đường nhánh nhỏ ở ngay bên cạnh tại Lộc Hà.
Thế thì bản thân anh vì sao là anh không bị bắt mặc dù anh là một trong những người rất là tích cực tham gia biểu tình những lần trước ạ?
Hôm nay thì tôi nhận được nguồn tin mật báo là công an Hà Nội quyết tâm là sẽ bắt tôi tại hiện trường. Thế cho nên là tôi đã cải trang và tôi đã đi vòng vòng xung quanh bờ hồ. Tôi không trực tiếp xông vào những đám người đông và họ đã không phát hiện ra tôi.
Vâng, mà nhìn qua cái khí thế của những người tham gia biểu tình hôm nay thì anh thấy như thế nào ạ?
Mọi người hôm nay đi rất là hồi hởi, rất là vui vẻ. Và tất cả những người biểu tình là sẵn sàng chuẩn bị tinh thần và sẽ.
Có lẽ anh Thắng muốn nói là chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt. Nhưng nói đến đây thì điện thoại di động bị mất sóng vì công an phá sóng trong khu vực chung quanh trại Lộc Hà. Về phần tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng tham gia biểu tình sáng nay tại Hà Nội, cho biết thêm chi tiết về cuộc biểu tình ngày hôm nay cũng như ý nghĩa của cuộc biểu tình này.
Tôi thì cùng một nhóm khoảng 10 anh em ở phía đằng sau tượng đài Lý Thái Tổ. Một nhóm anh em khác thì lại ở phía chỗ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhưng mà thực sự là 8 giờ rưỡi thì bắt đầu anh em khởi động từ chỗ Đông Kinh Nghĩa Thục. Và về sau tôi được biết là ngay lúc bắt đầu thì người ta đã tìm cách dập tắt cái cuộc biểu tình để cho nó không có thể khởi động được. Lúc đầu người ta đã bắt đi một số người nhưng mà cuộc biểu tình vẫn tiến hành. Tất cả những người mà bị bắt thì lên trên xe, họ cũng vẫn tiếp tục biểu tình ở trên xe. Và theo tôi biết là người ta chở tất cả những người này đến cái trại gọi là trại Lộc Hà, là cái nơi mà người ta vẫn đã từng chở những anh em đó đến đấy nhiều lần rồi. Và ở đó mọi người cũng tiếp tục biểu tình tiếp. Còn đến bây giờ thì tôi chưa rõ là họ đã được thả ai chưa.
Dạ, thưa ông, thì rất là mong được ông cho biết cái ý nghĩa của cái cuộc biểu tình ngày hôm nay và cái thái độ phản ứng của chính quyền. Dạ.
Trong cái thời gian vừa qua, nhà cầm quyền Trung Quốc đã tiếp tục những cái hành động gây hấn rất là nghiêm trọng ở Biển Đông. Từ cái việc họ đưa hàng chục tàu đánh cá lớn xuống, khi mà họ đi xuống rồi họ cấm ngư dân Việt Nam đánh cá, còn họ thì đánh thoải mái. Còn cho tàu sắt của họ đâm rách toạc tàu cá của người dân Việt Nam ra. Trước những cái hành động như thế thì nói chung là anh em người trẻ đã rất là phẫn nộ. Và vào cái dịp cuối tuần là cái dịp mà người ta muốn bày tỏ cái thái độ của người ta trước những cái hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua. Còn đối với chính quyền Việt Nam thì họ cũng vẫn ứng xử giống hệt như là đối với những cuộc biểu tình trước, không có một chút khác gì cả. Tôi nghĩ rằng chỉ có một cái là có lẽ là đã có nhiều lúc mà lẽ ra là người dân đã xuống đường, nhưng mà người dân cũng thấy rằng ôi thôi, bây giờ những bài người ta cứ bảo rằng đã có nhà nước, đã có ngày lo, và có những lúc hết sức là gây cấn mà thấy là dân chúng cũng không để ý nữa. Và nhiều người lấy làm lo lắng là đến những sự việc nghiêm trọng như thế xảy ra mà bây giờ hình như là dân không thèm để ý nữa, không lên tiếng gì cả. Thì sau một thời gian rất dài đến ngày hôm nay thì thấy rằng cũng không phải hoàn toàn như vậy. Tức là người dân vẫn sẵn sàng bày tỏ cái chính kiến của mình.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga.
Cuộc biểu tình hôm nay diễn ra theo lời kêu gọi được lan truyền trên mạng từ mấy ngày qua, tiếp theo sau những hành động gây hấn mới của Trung Quốc trên Biển Đông như tuyên bố cấm đánh cá trong khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, đâm tàu cá Việt Nam. Mới hôm qua, theo tin báo chí trong nước, lại có thêm một tàu cá bị đâm chìm, khiến một ngư dân thiệt mạng ở ngoài khơi Thanh Hóa. Tai nạn do một tàu sắt không rõ số hiệu gây ra, nhưng người ta nghi rằng đó là tàu của Trung Quốc. Trung Quốc khẳng định quyền tuần tra trên Biển Đông. Biển Hoa Đông và Biển Đông là thuộc chủ quyền Trung Quốc. Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, ông Thích Kiến Quốc tuyên bố như trên tại Hội nghị An ninh khu vực Shangri-La, Singapore hôm nay. Do vậy, theo ông, việc tàu chiến Trung Quốc tuần tra tại những vùng biển này là hợp pháp.
Dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc dự Hội nghị An ninh khu vực còn được gọi là đối thoại Shangri-La, tướng Thích Kiến Quốc đã tuyên bố là đã quá rõ ràng vì sao tàu chiến Trung Quốc tuần tra tại Đông Hải và Nam Hải. Quan điểm của chúng tôi là Đông Hải và Nam Hải thuộc chủ quyền Trung Quốc. Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng về điều đó. Do vậy, sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc và các hoạt động tuần tra tại những vùng biển này là hoàn toàn chính đáng và không có gì phải bàn luận. Trả lời câu hỏi về tham vọng bành trướng lấn át các nước láng giềng của Bắc Kinh, tướng Thích Kiến Quốc khẳng định rằng Trung Quốc chưa bao giờ chủ trương bành trướng hay chinh phục bằng quân sự. Về những tranh chấp gần đây với các nước lân cận, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn tìm kiếm những giải pháp bằng con đường đối thoại. AFP thì nhắc lại là Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với 4 nước trong khu vực Đông Nam Á là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam tại Biển Đông và với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông.
Về quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, theo nhật báo Mỹ New York Times hôm qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc thỏa thuận tiến hành các cuộc gặp gỡ song phương về an ninh mạng và gián điệp kinh tế để xây dựng các quy tắc ứng xử chung trong lĩnh vực này. Các cuộc gặp đầu tiên sẽ diễn ra từ tháng 7 năm nay.
Tờ New York Times cho biết, xin trích, đây là một nỗ lực ngoại giao đầu tiên nhằm hóa giải các căng thẳng giữa hai nước, tiếp theo những tuyên bố của Hoa Kỳ về các vụ xâm nhập của tin tặc Trung Quốc gần như hàng ngày, các vụ đánh cắp bí mật công nghiệp và bí mật quốc gia. Hết lời dẫn. Trả lời phỏng vấn tờ báo, một giới chức Hoa Kỳ ẩn danh cho biết thêm, chủ đề đầu tiên của các đối thoại là nạn tin tặc Trung Quốc đánh cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Mỹ. Cũng theo Nhật báo Mỹ, các giới chức Hoa Kỳ không hy vọng là những đối thoại này sẽ mang lại kết quả ngay, làm giảm đi một cách đáng kể các xâm nhập hàng ngày của gián điệp mạng Trung Quốc. Ngày hôm qua, thứ Bảy mùng 1 tháng 6, tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Shangri-La ở Singapore, với sự hiện diện của Phái đoàn Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagan một lần nữa cáo buộc Bắc Kinh đứng đằng sau các hoạt động gián điệp mạng. Cáo buộc của Bộ trưởng Chuck Hagan đã gây thêm áp lực với Bắc Kinh vào thời điểm một tuần trước cuộc hội kiến giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 7 và 8 tháng 6 tới tại California. Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Úc Financial Review được công bố ngày 29 tháng 5, ông John Suffolk, phụ trách an ninh của công ty Huawei, tập đoàn cung cấp thiết bị truyền thông lớn nhất Trung Quốc, tuyên bố chính phủ tất cả các nước đều tiến hành các hoạt động tương tự, tức hoạt động gián điệp mạng. Ông John Suffolk là công dân Anh, từng là một phụ trách mảng tin học trong chính phủ Anh. Vào đầu tháng 5 vừa qua, một báo cáo của Lầu Năm Góc gửi Quốc hội Hoa Kỳ đã lên án Bắc Kinh tiến hành một chiến dịch gián điệp mạng quy mô lớn để thu thập thông tin tình báo về các hệ thống vũ khí quốc phòng Mỹ.
Pháp tăng cường hợp tác quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương. Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực chiến lược đối với nước Pháp. Paris muốn tăng cường hợp tác quân sự và chính trị trong vùng. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tuyên bố như trên tại Hội nghị An ninh Shangri-La hôm nay.
Phát biểu vào hôm nay trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Drian nhấn mạnh Pháp quyết tâm đóng góp cho việc bảo đảm an ninh của vùng châu Á-Thái Bình Dương. Quyền lợi an ninh của các nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương cũng là quyền lợi về an ninh của Pháp. Pháp không thể thiếu sót trong nghĩa vụ đó cho dù là có những trở ngại về mặt địa lý và cho dù là ngân sách của Pháp đang bị siết lại. Liên quan đến tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa một số các quốc gia trong vùng, Bộ trưởng Pháp ông Jean-Yves Le Drian kêu gọi các bên nhanh chóng hoàn tất nguyên tắc ứng xử về an ninh trên biển để làm hạ nhiệt những căng thẳng tại Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp cho biết thêm là Paris mong muốn tăng cường hợp tác quan hệ với khối ASEAN. Năm ngoái, lần đầu tiên chi phí quân sự của các nước châu Á đã cao hơn so với các khoản chi tiêu của các quốc gia tại châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO. Trong bối cảnh đó, thì nước Pháp muốn tăng cường hợp tác quân sự với nhiều nước trong vùng, chẳng hạn như là dưới dạng tập trận chung hay là trang thiết bị quân sự, vân vân. AFP cũng nhắc lại là về phương diện quốc phòng thì Paris đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Pháp đã cử một phái đoàn hùng hậu đến Shangri-La lần này. Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian đến dự Hội nghị An ninh khu vực 2013 cùng với Tổng tham mưu trưởng Liên quân, tức Đô đốc Edouard Guillot và người đứng đầu Cơ quan Quốc gia về An ninh và Quốc phòng của Pháp là tướng Francis Delong.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhượng bộ trước người biểu tình. Thủ tướng Erdogan hôm nay ra lệnh cho cảnh sát rút lui khỏi quảng trường Taksim và chỉ trích lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng quá đáng trước phong trào chống đối của những người biểu tình bảo vệ công viên Gezi. Bạo động trong hai ngày 31 tháng 5 và 1 tháng 6 đã làm 80 người bị thương trên toàn quốc.
Suốt đêm ngày hôm qua cho đến sáng hôm nay, hàng ngàn người biểu tình tại khu quảng trường Taksim đã mừng thắng lợi khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phải rút lui. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ dùng lựu đạn cay và vòi rồng để đàn áp thô bạo những người bảo vệ môi trường ở công viên Gezi, Istanbul, chống lại một dự án xây dựng của chính quyền. Làn sóng phản đối nói trên đã lan rộng tới nhiều thành phố lớn khác trên toàn quốc. Theo tổ chức Amnesty International, thì đợt bạo động trong hai ngày cuối tuần vừa qua đã làm 2 người chết và hơn 1.000 người bị thương. Chính quyền thổ không xác nhận các con số nói trên. Theo thống kê chính thức được Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ công bố thì hiện đã có 79 người bị thương, trong số đó có 53 thường dân và 26 nhân viên cảnh sát, hơn 900 người bị câu lưu. Sau khi đã kêu gọi người biểu tình phải chấm dứt ngay lập tức các cuộc đọ sức với lực lượng an ninh, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chiều ngày hôm qua đã ra lệnh cho cảnh sát phải rút lui khỏi khu công viên Gezi sát cạnh quảng trường Taksim. Công viên Gezi là điểm xuất phát của phong trào chống đối.
Liên Hợp Quốc lo ngại cho số phận của thường dân Syria tại Qusair. Qusair, thành phố chiến lược nằm ở miền trung Syria, là nơi xảy ra các vụ đụng độ quyết liệt giữa phe chính phủ với sự hỗ trợ của lực lượng Hezbollah, Liban và phe nổi dậy từ ngày 19 tháng 5. quân chính phủ liên tục đẩy lùi quân nổi dậy và có khả năng chiếm lại thành phố này. Hôm qua, Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham chiến không xâm phạm đến các thường dân và để cho họ an toàn rời khỏi thành phố này.
Ông Martin Nesecki, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, dẫn lời ông Tổng thư ký Ban Ki-moon theo đó, xin trích, tất cả các bên cần nỗ lực tối đa để tránh gây ra các thiệt hại cho dân thường và để các thường dân bị mắc kẹt rời khỏi thành phố, hết lời dẫn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu chính quyền Damas có trách nhiệm bảo vệ thường dân dưới quyền kiểm soát của mình. Theo Đài quan sát Syria về nhân quyền, hàng nghìn người dân còn ở lại tại thành phố, trong số họ có khoảng 1.000 người bị thương và vệ sinh y tế đang ở trong tình trạng rất tệ hại. Cũng liên quan đến việc bảo đảm tính mạng của thường dân Syria, ngày hôm qua, Nga đã ngăn lại một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Anh đề xuất, yêu cầu hai bên nỗ lực tối đa và đặc biệt yêu cầu chính quyền Damas phải chịu trách nhiệm nếu thường dân không được bảo vệ. Giải thích về thái độ phản đối của Nga, một giới chức ngoại giao cho biết, Nga làm như vậy vì trước đó Hội đồng Bảo an đã không lên tiếng khi phe nổi dậy chiếm được thành phố này.
Hiệp hội Báo chí và Phương tiện Truyền thông Thế giới hôm nay lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh phải trả tự do cho các nhà báo đang bị giam giữ tại Trung Quốc và chấm dứt các vụ tấn công vào quyền tự do báo chí. Hiệp hội Báo chí và Phương tiện Truyền thông Thế giới nhân hội nghị thường niên tổ chức tại Bangkok trong nghị quyết vừa được thông qua hôm nay yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho tất cả các nhà báo đang bị giam giữ tại quốc gia cộng sản này mà không có tội danh nào liên quan đến công việc của họ. Nghị quyết cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc nhìn nhận rằng một nền báo chí tự do sẽ hỗ trợ cho việc thúc đẩy một xã hội thịnh vượng hơn, chính trực và công bằng hơn. Theo Hiệp hội, hiện có ít nhất 32 nhà báo đang bị giam giữ trong các nhà tù Trung Quốc, khiến quốc gia này trở thành một trong những nơi đàn áp báo chí nặng nề nhất hành tinh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, người dân Miến Điện tìm tự do trên mạng Internet. Sau nửa thế kỷ sống dưới chế độ độc tài quân sự, các nước hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài, nay người dân Miến Điện bắt đầu hưởng không khí tự do, ít ra là trên mạng Internet. Nhân diễn đàn về tự do trên Internet được tổ chức tại Miến Điện ngày 1 tháng 6, hãng tin AFP hôm nay có bài tường thuật về mạng Internet ở nước này. Từ thành phố nhỏ miền núi Tây Đêm của Anh, sinh viên Cam Khan Xin đã mất 4 ngày mới đến được Rangoon, nhưng anh quyết tâm giữ cho bằng được diễn đàn về tự do trên Internet, một sự kiện đang dấy lên nhiều hy vọng cho một quốc gia đang trên đường cải tổ dân chủ. Đa số người dân ở thành phố Tây Đêm không có điện thoại di động, nhưng ở đây có 3 tiệm cà phê Internet. Mỗi khi rảnh rỗi, Cam Khan Xin đều vào đây để lên mạng, cho dù thường khi phải mất 15 phút mới mở được một trang. Anh nói, tôi muốn thấy những gì diễn ra ở những nơi khác nhờ Internet. Tôi cảm thấy như mình được kết nối với thế giới bên ngoài. Trước đây chỉ mới có khoảng 1% dân số Miến Điện được nối mạng, nhưng những người may mắn này cũng thường xuyên khổ sở vì tình trạng cúp điện liên tục và tốc độ đường truyền chậm kinh khủng. Nhưng từ khi tập đoàn quân phiệt giải thể, chính phủ dân sự lên thay thế đã tiến hành nhiều cải cách ngoạn mục. Tại diễn đàn về tự do trên Internet hôm qua, Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin Miến Điện ông Thor Thin khẳng định thể chế đã thay đổi. Thay vì ra lệnh, nay chính phủ lắng nghe ý kiến của nhân dân. Chúng tôi muốn biết là mình có thể làm gì để tạo sự tự do trên Internet mà người dân đang đòi hỏi. Vị bộ trưởng này cũng nêu lên khả năng thiết lập một hệ thống Internet vừa nhanh vừa rẻ trên toàn quốc cho người dân Miến Điện. Ông mơ tưởng đến một đất nước Miến Điện mà trẻ em vùng nông thôn có thể dùng máy tính bảng để làm bài tập mà không sợ bị cúp điện liên tục. Dưới thời chế độ độc tài quân sự, cứ vào những thời điểm nhạy cảm có tính biểu tượng như kỷ niệm cuộc nổi dậy của nhân dân Miến Điện năm 1988, vận tốc đường truyền lại chậm hẳn. Chính quyền thời ấy ngăn chặn nhiều trang mạng như trang của đài BBC và trừng trị nghiêm ngặt các nhà bất đồng chính kiến sử dụng mạng. Nhưng người dân Miến Điện đã biết khai thác thế mạnh của Internet, dùng mạng thông tin toàn cầu này để phát tán những hình ảnh vụ đàn áp phong trào biểu tình do các tăng ni khởi xướng năm 2007. Là tổ chức bảo trợ cho diễn đàn về tự do trên Internet, Freedom House mới năm ngoái còn xếp Miến Điện trong danh sách các quốc gia không tự do. Nhưng trong 2 năm qua, chế độ kiểm duyệt đã được bãi bỏ, các trang mạng ngoại quốc không còn bị ngăn chặn nữa và hàng trăm tù chính trị đã được phóng thích, mặc dù một số đạo luật mang tính trấn áp vẫn còn đó. Là người khởi xướng diễn đàn, blogger Nathan Latt nói rằng tự do không chỉ có nghĩa là tự do truy cập các trang mạng nước ngoài. Tốc độ và dung lượng đường truyền cũng phải tương ứng với các tiêu chuẩn quốc tế. các tập đoàn Google, Yahoo và Microsoft đã mở thương lượng với chính quyền Miến Điện, thế nhưng hiện còn rất nhiều trở ngại, nhất là do vấn đề bản quyền phần mềm. Dẫu sao, trong chuyến đi thăm Miến Điện tháng 3 vừa qua, chủ tập đoàn Google Eric Schmidt đã dự báo rằng nhờ Internet mà Miến Điện sẽ không thể nào quay trở lại như trước. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Hôm nay tại hội nghị Tokyo về hợp tác Nhật Bản châu Phi diễn ra cho tới ngày mai, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố sẽ trợ giúp 100 tỷ yen, tức là khoảng 750 triệu euro, để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh tại vùng Sahel, vốn đang đứng trước nhiều đe dọa khủng bố.
Sahel, khu vực nằm giữa Bắc Phi và vùng phía nam sa mạc Sahara, bao gồm nhiều lãnh thổ thuộc các nước Mali, Mauritania, Niger, Algeria, Chad, Sudan và Libya. Các doanh nghiệp Nhật làm ăn tại khu vực này rất lo ngại nạn khủng bố, đặc biệt là nạn bắt cóc con tin. Mới đây, tại khu tổ hợp khí đốt In Amenas, miền nam Algeria, một cuộc bắt cóc con tin đã kết thúc với kết cục đẫm máu, hàng chục con tin thiệt mạng, trong đó có 10 kiều dân Nhật. Tokyo ước tính các doanh nghiệp Nhật tại châu Phi có thể tăng gấp đôi số lượng nhân viên tuyển dụng tại chỗ trong vòng 5 năm tới, nhưng cũng khẳng định là vấn đề an ninh cần phải được đặt lên hàng đầu trước khi quyết định mở rộng quy mô các doanh nghiệp. Bên cạnh trợ giúp phát triển, Tokyo sẽ có một sự hỗ trợ riêng cho vùng Sahel với việc đào tạo khoảng 2.000 nhân viên trong các hoạt động chống khủng bố và đảm bảo an ninh. Khoản tài trợ 750 triệu euro kể trên nằm trong số 10,6 tỷ euro trợ giúp phát triển đối với châu Phi nói chung trong vòng 5 năm của chính phủ Nhật. Các trợ giúp của Nhật có mục tiêu tăng cường các biện pháp bảo trợ xã hội, đặc biệt chú trọng đến các vấn đề thực phẩm, giáo dục, y tế cũng như hỗ trợ phụ nữ và trẻ em. Thủ tướng Nhật hy vọng là các biện pháp này sẽ mang lại niềm hy vọng vào tương lai kinh tế của châu Phi và nhờ thế đóng góp cho nền an ninh và ổn định của khu vực này. Các đầu tư cho phát triển là đặc biệt quan trọng vì nếu nghèo đói bị đẩy lùi thì khủng bố sẽ ít có đất để phát triển. Tại châu Phi, Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ bị Trung Quốc vượt xa. Chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Phi, Thủ tướng Ethiopia cảnh báo các doanh nghiệp Nhật rằng những người mới đến ám chỉ người Trung Quốc sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Theo tờ Nhật báo Anh Sunday Times số ra ngày hôm nay, Libya đang yêu cầu Nam Phi tìm lại khoản tiền 1 tỷ đô la đã được cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi cất giấu ở Nam Phi và một số nước lân cận. Phát ngôn viên của Bộ Tài chính Nam Phi cho hay là đang cứu xét yêu cầu của phía Libya.
Trích dẫn nhiều nguồn tin và thư từ chính thức Nhật báo Anh phát hành vào ngày Chủ nhật hôm nay cho biết là từ tháng 11 năm ngoái, tức là một năm sau khi chế độ của ông Gaddafi sụp đổ, chính quyền Libya đã gửi đặc sứ sang Nam Phi để yêu cầu Pretoria giúp đỡ, cụ thể hơn là Tripoli nhờ Pretoria hỗ trợ trong việc tìm kiếm và thu hồi lại những khoản tiền mà đại tá Muammar Gaddafi và gia đình đã cất giấu ở Nam Phi cũng như là ở một vài quốc gia sát cạnh. Theo thẩm định của các nhà điều tra Libya thì những khoản cất giấu đó ước tính lên đến hơn 1 tỷ đô la, gồm tiền mặt, đá quý, vàng và kim cương, hiện được gửi trong 6 ngân hàng ở Nam Phi. Một trong những tài khoản của chế độ Gaddafi ký gửi ở ngân hàng Nam Phi là do người chú ruột của cựu lãnh đạo Libya đứng tên, một phần khác do ông Bashir Saleh, tức cựu thủ kho của chế độ Gaddafi sở hữu. Nhân vật này hiện đang bị cảnh sát quốc tế Interpol truy nã, thế nhưng vẫn được sống tự do ở Nam Phi và thường xuyên du lịch ở Niger hay Swaziland. Vẫn theo tiết lộ của tờ Sunday Times, thì cựu lãnh đạo cơ quan tình báo của chế độ Gaddafi là ông Abdallah Senussi là người đã cho biết về vết tích khoản tiền hơn 1 tỷ đô la kể trên. Abdallah Al-Senussi đã bị bắt vào tháng 3 năm ngoái và hiện bị giam giữ tại Libya, đang chờ để xét xử về tội ác chống nhân loại.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên là mục điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách và sau đó là tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài Bóng đá nữ Việt Nam trước cơ hội lịch sử bước vào đấu trường thế giới.
Thất nghiệp ở Pháp vẫn chưa trông thấy ánh sáng cuối đường hầm. Theo thống kê được công bố vào chiều ngày 30 tháng 5 vừa qua, thì trong 24 tháng liên tiếp, thất nghiệp ở Pháp đã không ngừng gia tăng. Hơn 3,2 triệu dân Pháp không có việc làm và trong tháng 4 vừa qua thì đã có thêm gần 40.000 người bị gạt ra ngoài thị trường lao động. vào lúc mà chính phủ Pháp đang ưu tiên tạo việc làm cho giới trẻ thì tỷ lệ thất nghiệp của các thanh niên Pháp trong độ tuổi từ 16 đến 25 lại phá kỷ lục. 800.000 thanh niên dưới 25 tuổi hiện nay không có việc làm, và như vậy gần 25% dân số trong độ tuổi này đang phải ghi danh ở cơ quan môi giới việc làm Pôle emploi. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế ông Mathieu Plan thuộc cơ quan quan sát tình hình kinh tế của Pháp OFCE không ngạc nhiên khi thấy chỉ số thất nghiệp tại Pháp đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác.
C'est malheureusement pas une surprise, on voit que on est sur une tendance haussière extrêmement forte du chômage, maintenant ça fait 24 mois.
Thật đáng buồn khi tình trạng thất nghiệp ở Pháp không có dấu hiệu được cải thiện. Trong 2 năm vừa qua, số người không có việc làm liên tục tăng thêm. Và hiện tượng này có khuynh hướng xấu đi. Chưa bao giờ nước Pháp phải đương đầu với một khối lượng người thất nghiệp cao như vậy. Thêm vào đó, tình hình chung của kinh tế Pháp cũng rất ảm đạm. Thành thử, tôi không nghĩ là chúng ta sẽ dễ đảo ngược tình huống từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, nước Pháp không phải là một ngoại lệ. Kinh tế toàn khối châu Âu đang lâm vào suy thoái. Pháp cũng vậy, cho nên thất nghiệp không có hy vọng thuyên giảm. Để thích nghi với hoàn cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải sa thải bớt nhân viên. Do vậy, hàng tháng, số người bị mất việc cứ tăng thêm.
Tại Pháp trong tháng 4 vừa rồi đã có thêm gần 40.000 người bị mất việc làm. Vậy liệu rằng cái cam kết của Tổng thống François Hollande đẩy lùi thất nghiệp trước cuối năm nay có thể sẽ được hoàn thành hay không ạ?
Alors ça c'est toujours le message qui est effectivement donné par François Hollande. Maintenant ça va être très compliqué parce que pour inverser une courbe.
Đây luôn luôn là thông điệp của ông François Hollande, nhưng sẽ khó mà đạt được mục tiêu này, bởi vì để đảo ngược tình thế, tức là phải cải thiện được thị trường lao động một cách lâu dài, thì phải có tăng trưởng. Để làm được như vậy thì kinh tế Pháp phải thực sự phục hồi. Tiếc rằng chính sách khắc khổ đang đè nặng lên một số các lĩnh vực. Nhà nước cắt giảm hơn 36 tỷ euro các khoản chi tiêu công cộng. Chính sách cắt giảm đó đã bắt đầu và sẽ càng gây khó khăn cho một số các hoạt động kinh tế trong suốt năm nay. Thất nghiệp vì thế cũng sẽ tăng lên. Đành rằng mặt khác thì chính phủ đã thông qua một loạt các biện pháp để tạo công ăn việc làm cho giới trẻ. Biện pháp này bắt đầu có hiệu lực. Thế nhưng, những nỗ lực đó cũng bằng không trong lúc tình hình chung của Pháp năm nay đang xấu đi. Tóm lại thì từ nay đến cuối năm, số người thất nghiệp ở Pháp vẫn sẽ còn tăng thêm, nhưng có lẽ là sẽ tăng chậm hơn đôi chút so với nửa đầu năm 2013.
Ông đánh giá như thế nào về các cái biện pháp giúp cho giới trẻ ít có bằng cấp dễ dàng hội nhập vào thị trường lao động ở Pháp?
Une des politiques développées par le gouvernement qui est autour des emplois d'avenir, qui sont notamment.
Một trong những hướng đi chính của chính phủ Pháp là tạo việc làm cho thanh niên trong chương trình gọi là Emploi d'avenir, với những hợp đồng từ 1 đến 3 năm trong các lĩnh vực có nhiều triển vọng phát triển trong tương lai. Những lĩnh vực đó bao gồm các ngành liên quan đến năng lượng sạch, đến các hoạt động bảo vệ môi trường. Chương trình này chủ yếu giúp những người ít có bằng cấp gia nhập thị trường lao động. Kể từ khi chương trình này được áp dụng, đã giúp tạo việc làm cho 20.000 người. Mục tiêu đề ra là tạo đến 100.000 chỗ làm cho giới trẻ ở Pháp trong năm nay. Hy vọng là trong 6 tháng cuối năm nay, nhịp độ tuyển dụng dưới hình thức này sẽ tăng tốc. Nhưng dù sao thì chương trình này cũng không đủ khả năng để cho phép nước Pháp đẩy lùi thất nghiệp.
Còn theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thì tình hình lao động ở Pháp không hy vọng được cải thiện trước cuối năm 2014. Nhìn rộng ra hơn là châu Âu thì tình hình cũng đã xấu đi. Hiện tại có tới 12,2% dân số trong tuổi lao động trong khu vực đồng euro bị thất nghiệp. Và như vậy là hiện có đến hơn 19 triệu người trong khối không có việc làm. Trong số đó có 6 triệu thanh niên dưới 25 tuổi.
Tu as oublié tes clés ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos. Si tu as manqué, raté le train, c'est que l'amour s'est posé sur ton dos. Les tours de riz, des amoureux partis, fait tourner la tête, des tours de rôle et tourneaux qui perdit l'amour, l'a retrouvé au fond de mes yeux. S'est posé sur mon dos. Si j'ai oublié le prix du pain, c'est que l'amour m'a prise sur son dos. Des tours de riz, des amoureux partis, fait tourner la tête, des tours de rôle à perdre et qui perdit l'amour heureux, l'a retrouvé au fond de tes yeux. Badada. Si tu as oublié
tu as mélangé mes échelons, si j'ai oublié de te demander ta main, les tours de riz.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hàng chục người bị bắt giữ tại Hà Nội vì biểu tình chống Trung Quốc. Trung Quốc khẳng định quyền tuần tra trên Biển Đông. Pháp tuyên bố tăng cường hợp tác quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhượng bộ những người biểu tình. Và cuối cùng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, người dân Miến Điện tìm tự do trên mạng Internet. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Tội ác của chế độ quân phiệt Nhật Bản trước đây đối với các nước láng giềng vẫn là bóng ma chập chờn trong quan hệ hiện tại. Đôi khi nó trở thành đề tài làm nổi sóng trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc, Hàn Quốc với Nhật Bản. Tạp chí Korean International số tuần này đặc biệt quan tâm đến quan hệ Nhật-Hàn với hai bài phân tích dẫn từ hai tờ báo, một tại Seoul và một tại Tokyo.
Bài thứ nhất trích dẫn của tờ báo mạng Meijo tại Seoul chạy tựa Seoul-Tokyo cảnh báo sẽ có bão. Tờ báo nhắc lại, gần đây tờ nhật báo Jeonnam Anbo tại Hàn Quốc đã đăng bài, theo đó hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki hồi năm 1945 là hình phạt của trời dành cho những tội ác mà Nhật đã phạm trước đó đối với các nước láng giềng. Ngay lập tức, phát ngôn viên của chính phủ Nhật tuyên bố rằng lời lẽ nói trên là không thể chấp nhận được. Thị trưởng của hai thành phố Hiroshima và Nagasaki đã lên tiếng bày tỏ phẫn nộ, đến mức mà đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản đã phải giải thích trước Quốc hội Nhật rằng đó chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả bài báo, chứ không phải là quan điểm chính thức của Hàn Quốc. Tờ báo Hàn Quốc nhắc lại, đối với quá khứ, Nhật Bản hiện tại không hề tỏ ra hối hận và đôi khi còn cố tình bóp méo sự thật lịch sử. Còn Hàn Quốc thì luôn mang cái cảm giác mình là nạn nhân và cứ bám vào đó, không để cho các vấn đề khác được phát triển. Hai bên đề cập đến quá khứ luôn đứng trên lập trường dân tộc chủ nghĩa, chứ không trên lập trường nhân quyền và nhân đạo.
Nhìn sâu vào thái độ của người Nhật thì Korea International trích lại bài viết từ tờ Asahi Shimbun tại Tokyo với hàng tựa đáng chú ý, đó là đánh đuổi bầy rán Hàn Quốc.
Từ năm 2006 đến nay tại Tokyo đã ra đời một nhóm người Nhật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan chống Hàn Quốc. Nhóm người này thường xuyên tổ chức biểu tình phản đối cư dân Hàn Quốc sống trên đất Nhật. Và cách thức biểu tình thì ngày càng có vẻ mạnh bạo, như việc kêu những cư dân Hàn Quốc trên đất Nhật là những con gián cần phải bị đánh đuổi.
Nhìn sang Trung Quốc, Korea International dẫn lại bài viết của tờ Hoàn Cầu Thời báo. Bài viết mang tựa đề Giấc mơ Trung Hoa không được hiểu đúng.
Hồi năm rồi, khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi mọi người thực hiện giấc mơ Trung Hoa. Thế nhưng theo tờ báo, nội hàm của giấc mơ này chưa được bạn bè quốc tế hiểu chính xác và đầy đủ, nên đã tỏ ra quan ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trên cơ sở đó, tờ báo đưa ra đến 10 lời giải thích cho 10 vấn đề mà tờ báo cho rằng đã không được hiểu đúng về giấc mơ Trung Hoa. Bên cạnh đó, Korea International cũng đăng bài nhận định riêng cho biết khái niệm giấc mơ Trung Hoa của ông Tập Cận Bình đối với ông và những người cầm cương của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đó là sự phục hưng của Đại quốc Trung Hoa. Thế nhưng trong thực tế, tại Trung Quốc đã có những cách hiểu khác. Chẳng hạn như trong bài xã luận đầu năm 2013 của tờ Nam Phương Chu Mạc tại Quảng Đông, thì giấc mơ Trung Hoa nói trên chính là xây dựng cho được một nền dân chủ. Nói cách khác, đối với Nam Phương Chu Mạc thì phục hưng Trung Quốc tức là phục hưng chế độ dân chủ. Ngay lập tức, bài báo này đã bị kiểm duyệt. Korea International nhận định sự việc đã cho thấy sự khác biệt trong nhận thức giữa nhà cầm quyền Trung Quốc với người dân.
Còn trong lĩnh vực kinh tế thì tạp chí L'Express dành một hồ sơ khá dài cho nền kinh tế của Hoa Kỳ với dòng tựa lớn chạy trên trang nhất.
Tờ báo cho biết tiến trình phục hồi kinh tế của Mỹ đang đơm hoa kết trái, đầu tư của các doanh nghiệp đang dần khởi sắc, lĩnh vực tiêu dùng đã lấy lại đà. Theo tính toán của giới chuyên gia, thâm hụt công của Mỹ đã giảm rất nhanh, từ mức 7% GDP vào năm 2012 xuống còn 4% vào năm nay, và sẽ chỉ còn 2,1% trong năm 2015. Tăng trưởng của Mỹ đang trở lại, thu ngân sách đang tăng, thị trường bất động sản đang tái khởi động, lĩnh vực tiêu dùng đang khởi sắc. Trong bối cảnh đó, châu Âu vẫn còn đang chìm trong khủng hoảng nợ công. Câu hỏi đặt ra là liệu tình hình tươi sáng của nước Mỹ có giúp châu Âu có thêm sức lực để thoát khỏi khủng hoảng? L'Express thừa nhận tăng trưởng của châu Âu có đến 60% đến từ tiêu thụ nội khối, trong khi sức tiêu thụ của người châu Âu vẫn đang chìm đắm. Thêm vào đó, từ năm 2000 đến nay, đồng đô la đã giảm đến 35% so với đồng euro, gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của các nước sử dụng đồng euro. Tóm lại, châu Âu sẽ còn nhiều khó khăn dù nền kinh tế Mỹ phục hồi.
Đi sâu vào khó khăn của châu Âu, Courrier International dành trang nhất để đăng tựa chính sách khắc khổ đang giết người. Tờ báo trích dẫn báo chí của một số các nước châu Âu cho biết là chính sách thắt lưng buộc bụng đã làm giảm các phúc lợi xã hội của người dân, nhất là những phúc lợi về y tế, tức là gián tiếp, gây thiệt mạng cho rất nhiều người.
Courrier International trích dẫn báo chí Hy Lạp cho biết, trong năm 2011, số người tự tử tại nước này đã tăng 26,5% so với năm 2010. Đây là một sự gia tăng đáng báo động vì Hy Lạp là nước có tỷ lệ tự tử thuộc hàng thấp nhất châu Âu. Nhìn từ nước Ý, việc cắt giảm an sinh xã hội đã khiến người dân nước này không dám chăm sóc sức khỏe mình cẩn thận như trước kia. Theo thăm dò, hiện có đến 9 triệu người Ý không đi điều trị đối với những bệnh có mức độ nghiêm trọng vừa hoặc nhỏ. Lượng sử dụng thuốc giảm căng thẳng cũng tăng lên đáng kể ở nước này. Còn tại Bồ Đào Nha, có đến 1/3 cơ sở y tế thiếu phương tiện kỹ thuật và thiếu vaccine tiêm phòng.
Vụ sập xưởng may làm hơn 1.000 người thiệt mạng hôm 24 tháng 4 vừa qua ở Bangladesh tiếp tục là đề tài được các tờ báo Pháp khai thác. Tuần San, Le Nouvel Observateur và Nguyệt San, Le Monde Diplomatique số ra tháng 6 đồng loạt đề cập đến hồ sơ này.
Cả hai tờ báo đều cho biết trước vụ sập xưởng may hôm 24 tháng 4, tại Bangladesh cũng thường xuyên có những vụ tương tự. Điều kiện lao động của công nhân ở nước này hết sức tệ hại. Thu nhập của công nhân thì rất thấp. Các hãng xưởng luôn xem thường các quy định đảm bảo lợi ích của người lao động. Trong bối cảnh đó, giới công đoàn cho rằng chính quyền đã dung dưỡng với chủ doanh nghiệp để hà hiếp công nhân.
Nhìn về Syria, các tạp chí Pháp tuần này đều dành nhiều bài viết cho cuộc chiến tại quốc gia này. Phụ trang cuối tuần của Le Monde đã đăng bài Syria, đoạn phim gây rắc rối cho phe đối lập.
Tờ báo cho biết hôm 13 tháng rồi, tổ chức nhân quyền quốc tế đã công bố trên YouTube một đoạn phim cho thấy một chỉ huy quân nổi dậy dùng dao chặt một thi thể của một quân nhân chính phủ Assad và cắt một miếng phổi từ xác này. Viên chỉ huy này gọi đó là tim của kẻ thù và để vào miệng để cắn. Ngoài ra, người này còn kêu gọi tận diệt những người Hồi giáo Alawi thuộc phe của Tổng thống Assad. Đoạn phim được tung ra trong bối cảnh quân đội chính phủ Assad bị cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học và trong lúc mà các nước phương Tây muốn võ trang cho phe nổi dậy. Tạp chí Le Nouvel Observateur thì đăng bài vòng ngoại giao lẩn quẩn. Tờ báo dùng từ lẩn quẩn vì cho rằng đến hiện tại cuộc chiến tại Syria đã kéo dài suốt 2 năm với hơn 60.000 người chết, hàng triệu người phải tản cư. Thế mà các cường quốc và cả Liên Hiệp Quốc cứ lẩn quẩn trong các vòng đàm phán mà chưa tìm ra được giải pháp cuối cùng. Về phần mình, Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique nói thêm, sở dĩ chưa tìm ra giải pháp là bởi vì tuy cuộc chiến diễn ra tại Syria, nhưng đứng đằng sau nó là các cường quốc với những lợi ích khác nhau.
Bàn về tình hình chính trị tại Pháp, Le Nouvel Observateur có bài Cánh hữu đang vỡ tung, cho biết là sự chia rẽ sâu sắc trong các đảng phái chính trị cánh hữu của Pháp.
Tờ báo cho biết các đảng phái cánh hữu chia rẽ sâu sắc về nhiều chủ đề. Đối với đảng cánh hữu lớn nhất là UMP, tờ báo nhận định dù rằng sự huy động lực lượng xuống đường của đảng này để phản đối hôn nhân đồng tính trong thời gian qua là mạnh mẽ, thế nhưng UMP bị chia rẽ sâu sắc trên chóp bu lãnh đạo, chia rẽ sâu sắc về hầu hết các hồ sơ chính trị xã hội.
Cũng vẫn liên quan đến nước Pháp, Nguyệt San Le Monde Diplomatique đăng bài xã luận mang tựa đề Phản đối sự độc tôn ngôn ngữ.
Bài xã luận đề cập đến đề xuất của Bộ Đại học và Nghiên cứu của Pháp về việc cho phép giảng dạy bằng tiếng Anh trong một số môn ở các trường đại học trên đất Pháp thay vì bằng tiếng Pháp. Lý do bộ này đưa ra là dùng tiếng Anh để thu hút du học sinh của các nước mới nổi như Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc hay Brazil. Thế nhưng tờ báo cho rằng, ở các trường đại học ở Mỹ, tỷ lệ sinh viên nước ngoài chiếm bình quân có 3,7%, trong khi con số này ở Pháp là 13%. Thế mà, chẳng có ai cho rằng cần phải dạy bằng một tiếng khác ngoài tiếng Anh để rút ngắn khoảng cách nói trên. Tờ báo cay đắng, ngày nay thật ngược đời khi mà việc Mỹ hóa và việc tăng cường quảng bá tiếng Anh lại được xúc tiến không phải bởi nước Mỹ, mà lại là bởi những nước không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.
cũng Le Monde Diplomatique, nhưng trong phần trang xã hội đã dành rất nhiều bài vở để bình luận về hiện tượng dân số đang trên đà bị lão hóa tại nhiều nước trên thế giới như là Đức, Trung Quốc hay Nhật Bản.
Đối với Đức, dân số nước này đang lão hóa rất nhanh, trong khi công tác chăm sóc người già không được tiến hành bài bản. Hậu quả là người Đức do kinh tế khó khăn đang có phong trào đưa thân nhân lớn tuổi đến sống ở trại dưỡng lão tại một số nước có đời sống kém phần đắt đỏ hơn, trong đó Thái Lan là một điểm đến được ưu ái. Còn tại Trung Quốc, theo truyền thống của nước này, người già phải sống với con cháu và được con cháu chăm sóc. Thế nhưng thời đại đã đổi khác, nhiều người đã đổ xô lên thành thị để kiếm sống, bỏ ông bà cha mẹ sống hiu quạnh dưới quê. Le Monde Diplomatique cho biết có đến 54% trên tổng số 185 triệu người Trung Quốc trên 65 tuổi hiện phải sống cảnh quạnh hiu như vậy. Tại Nhật, theo thống kê vào năm 2010, người có tuổi từ 65 trở lên chiếm 23% dân số, người từ 50 tuổi trở lên chiếm 43% dân số, tức là tỷ lệ cao nhất thế giới. Ước tính vào năm 2025, 1/3 người Nhật sẽ có tuổi đời từ 65 trở lên. Thực trạng lão hóa dân số này đang là mối đe dọa cho thị trường lao động tại Nhật. Tuy nhiên, cũng mở ra cho các nhà kinh doanh một hướng phát triển mới, đó là tập trung phát triển thị trường tiêu thụ dành cho người lớn tuổi.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí thể thao với đề tài Bóng đá nữ Việt Nam trước cơ hội lịch sử bước vào đấu trường thế giới, tạp chí do Anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Bóng đá nữ Việt Nam trước cơ hội lịch sử bước chân vào đấu trường của thế giới sau những thành công ngoạn mục tại vòng loại Cúp bóng đá châu Á ASEAN Cup 2014. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Việt Nam sẽ dành để nói về bóng đá nữ Việt Nam. 3 trận thắng tuyệt đối với tổng số bàn thắng là 24 bàn, không để thủng lưới bàn nào, giành vé vào chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2014. Đó là thành tích của đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam trong chuyến du đấu tại vòng loại ASEAN Cup nữ từ ngày 22 đến 26 tháng 5 vừa qua. Với thành tích ấn tượng như vậy, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có quyền nghĩ tới tham vọng giành chức vô địch ASEAN Cup 2014 và xa hơn nữa là lần đầu tiên có mặt tại World Cup 2015 ở Canada. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở về sau vòng du đấu thắng lợi hôm 28 tháng 5 trong sự đón mừng nồng nhiệt của người hâm mộ cũng như của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong lúc bóng đá nam đang ngụp lặn trồi lên sụt xuống ở cái ao làng Đông Nam Á thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có sự bứt phá ngoạn mục, tiến thẳng vào vòng chung kết Cúp bóng đá châu Á vừa được Liên đoàn bóng đá của châu lục giao quyền tổ chức tại Việt Nam. Chiến công của các cô gái cầu thủ như cơn mưa lớn trên cánh đồng khô cằn của bóng đá Việt Nam trong bao năm vừa qua khiến các nhà quản lý thể thao không khỏi ngỡ ngàng, chợt nhận thấy bóng đá nữ đang đứng trước một cơ hội lịch sử xuất hiện trên đấu trường thế giới làm mát mặt cho thể thao nước nhà. Nhân sự kiện này, Thể thao Chủ nhật có cuộc phỏng vấn với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn. Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Thưa ông, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng lợi trở về từ vòng loại ASEAN Cup 2014. Đây là một cái thành công lớn của bóng đá nữ Việt Nam. Và thưa ông có bất ngờ với cái kết quả đạt được của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không?
Phải nói là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tham dự cái Cúp châu Á bắt đầu từ năm 1999 tại Philippines. Cho đến nay thì coi như là đội tuyển nữ Việt Nam đã có 7 lần tham gia vào cái cúp này. Tuy nhiên là các kết quả của những lần trước đây thì chưa bao giờ chúng ta lại đạt được cái thứ hạng tốt như thế này. Và Việt Nam đã bước vào vòng chung kết của Asian Cup năm 2014 rất là tốt. Và cái điều thứ hai nữa tức là kể từ trong 10 năm gần đây đấy thì cái thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên cái bảng xếp hạng của FIFA liên tục cải tiến. Từ tháng 7 năm 2003 thì bắt đầu chúng ta có cái thứ hạng khoảng thứ 43, đến nay thì chúng ta đã có nằm ổn định ở cái thứ hạng thứ 30. Tuy nhiên trong cái khu vực châu Á đó thì chúng ta vẫn còn xếp sau những cái đội như là Nhật hay là Úc, rồi Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc. Như vậy có nghĩa là lần này thì cái cơ hội mà chúng ta nói được đó, sau cái vòng loại này thì bước vào vòng chung kết thì cái khả năng vì FIFA đã phạt Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không thể tham dự cái vòng chung kết tại Canada được. Do đó cho nên cái suất mà sau những cái đội mạnh như Nhật, Úc hay là Hàn Quốc và Trung Quốc thì cái khả năng nó chia đều cho những cái đội còn lại. Và trong đó thì là đội Việt Nam coi như sẽ có một cái cơ hội nếu như chúng ta có những cái điều kiện thuận lợi. Và mới đây nhất thì chúng ta đã giành được cái quyền và đăng cai cho cái vòng chung kết của Cúp Châu Á này. Thì cái kết quả đó rất tốt. Còn nếu nói rằng là có bất ngờ hay không thì thực ra ở cái vùng bảng đó, chúng ta nằm ở trong cái bảng không có những cái đội mạnh. Và cái kết quả đó thì rõ ràng là cái suất mà Việt Nam giành ở cái vòng chung kết thì nó cũng rất là bình thường. Cái điều quan trọng nhất tức là bước vào cái vòng chung kết này thì Việt Nam sẽ chơi như thế nào với những cái đội mạnh ở cái khu vực châu Á để có thể có biến cái ước mơ thành hiện thực khi mà chúng ta bước vào cái vòng chung kết của cái cúp châu Á để giành cái suất thứ 5, suất còn lại với so với những cái đội mạnh của châu Á, thì cái đó chính là cái điều quan trọng nhất.
Dạ vâng ạ, thưa ông, bóng đá nữ Việt Nam đã có những cái tiến bộ vượt bậc. Ông đánh giá thế nào về cái thành công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam?
Phải nói rằng là so với lại đội tuyển bóng đá nam thì đội tuyển bóng đá nữ đã có những cái thành tích khá là ổn định và cũng những cái thứ hạng tốt ở trong khu vực. Mà chúng ta cũng biết rằng là chúng ta đã từng có 4 lần vô địch SEA Games rồi 2 lần vô địch của Đông Nam Á. Riêng đối với lại cái khu vực châu Á thì dù chúng ta nằm trong 8 đội mạnh nhưng mà thực ra thì khả năng để chúng ta có thể bước được vào cái vòng chung kết để có thể có cái suất mà nói là dự được cái vòng chung kết của cái cúp thế giới thực ra là rất khó. Đây chỉ là chính là một cái cơ hội. Và cái điều quan trọng nhất của cái việc mà chúng ta có một cái cơ hội như vậy đó thì là nó cũng có hai cái yếu tố mà tôi cho là hết sức là cơ bản. Trước hết đó, tức là trong một cái quá trình dài như vậy thì cái đội tuyển Việt Nam cũng từng bước chơi có một cái lối chơi tốt và trong cái khu vực thì chúng ta cũng chấp những cái hạng phục vụ cái đội nhá nữa của mình. Còn cái lực lượng và cái điều thứ hai tức là lực lượng đội hình đó thì nó cũng có cái sự kết hợp giữa những cầu thủ đã từng chinh chiến trong nhiều năm qua với lại ở từng cái đấu trường của Đông Nam Á cũng như châu lục, như các cầu thủ ở cái độ tuổi từ 25 đến 28 và có sự bổ sung của nhiều cầu thủ trẻ với những cái sự tiến bộ gần đây, và cái công tác huấn luyện cũng khá là tốt, cho nên là đội tuyển cũng đã có những cái bước chơi ổn định. Và cái việc mà họ thắng những cái đội dưới cơ của mình với một con số rất là lớn, tức là ở 3 trận thì họ giành chiến thắng đến 24 bàn thắng, trong đó có 9 cầu thủ ghi bàn. Và cái chiến thắng của đội nhà trước Bahrain 8-0 hay là trước Kyrgyzstan 12-0 hay là trước Hồng Kông 4-0 thì cho chúng ta thấy rằng là đội tuyển cũng biết cách để có thể chơi một cái thứ bóng đá mà chúng ta cũng có cái niềm tin rằng là các cầu thủ này sẽ mang lại được cái thành tích tốt ở trong cái vòng chung kết vào tháng 5 năm tới tại Việt Nam.
Trong những năm gần đây thì bóng đá nữ Việt Nam phát triển như thế nào?
Trong cái giải vô địch quốc gia của chúng ta cũng chỉ gói gọn có 6 đội thôi. Và những cái đội mạnh thì phần lớn còn đang nằm ở phía Bắc. Riêng ở phía Nam thì chỉ có đội của thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có một cái lực lượng tốt và có những sự bổ sung. Thì chúng ta biết là những cái đội như là đội Than Khoáng Sản Việt Nam hay là đội Hà Nam Hà Nội hay là đội thành phố Hồ Chí Minh, đội Thái Nguyên là những cái đội mà vốn là được đầu tư và thường xuyên chơi ở trong giải vô địch quốc gia. Tuy là không được phát triển rộng nhưng mà cái lực lượng của các cái đội này thì cũng có các cầu thủ thuộc học, đồng thời cũng có những cầu thủ trẻ thì được bổ sung. Và nhờ vậy cho nên là trong cái đội tuyển hiện tại đó thì cái lớp cầu thủ mà tôi có nói là những cầu thủ xuất sắc, ví dụ như là thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh của thành phố Hồ Chí Minh hay là thủ môn Lê Thị Tuyết Mai là những cầu thủ đã chơi nhiều năm cho đội tuyển. Đến nay là các cầu thủ này là 28 tuổi, cùng với lại lứa cầu thủ mà của Hà Nội như là Nguyễn Thị Ngọc Anh là một trong những trung vệ, hay là các cầu thủ là Trần Thị Kim Hồng đá vệ, rồi Nguyễn Thị Kim Tiến là cũng đá tiền vệ, rồi các cầu thủ như là Nguyễn Thị Minh Nguyệt ở tiền đạo là những cầu thủ là đang là trụ cột trong đội tuyển, kết hợp với cái lứa trẻ như Nguyễn Thị Mai hay Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Muôn và Nguyễn Thị Liễu, rồi mới đây thì tức là các cầu thủ Quỳnh Như cũng đã có những cái bước là tiến bộ rất là tốt. Thì cái lực lượng đó thì tuy rằng là không nhiều đội nhưng mà cái bề dày của lực lượng có. Cái thứ hai nữa là đội ngũ làm công tác huấn luyện cũng là những huấn luyện viên trụ cột, đặc biệt là chúng ta cũng đã có nhiều năm hợp đồng với huấn luyện viên Trần Văn Phát của Trung Quốc. Thì với cái đội ngũ này đó thì tuyển rất là tự tin và họ cũng đã xây dựng một cái lối chơi khá là ổn định. Trong những cái trận chiến mà tốt thì là các cầu thủ cũng đã thể hiện được sức của mình.
Sau chiến thắng của đội tuyển nữ ở vòng loại Cúp Châu Á thì người ta mới nói đến cái việc đầu tư mạnh mẽ cho đội tuyển. Trước đây thì dường như là cái việc này đã cũng không được quan tâm lắm.
Cái điều này thì rõ ràng đây là một trong những cái khó khăn của bóng đá nữ Việt Nam. Và tôi cho là cái sự đầu tư cho cái bóng đá nữ của Việt Nam chưa có ngang tầm với lại cái yêu cầu. Chúng ta cũng biết rằng là cái hy vọng cho đội tuyển bóng đá để vượt giữa cái vòng chung kết ở World Cup thì nó rất lớn và cũng đã có cái triển vọng từ trước. Tuy nhiên cái đợt vừa rồi đi tham gia loại thì cái sự quan tâm cũng chưa được sát sao lắm. Các cầu thủ nữ cũng không có những cái đợt tập huấn thật là tốt. Trước cái vòng loại đó thì chỉ có một cái đợt đi tập huấn ở bên Sudan và cũng có đá một vài trận. Bước vào những cái đợt như vậy thì các cầu thủ cũng đã không, kể cả huấn luyện viên cũng không có những cái băng ghi hình hay là nắm chắc được đối thủ. Thế thì đây chính là một trong những cái nhược điểm rất là lớn. Chính cái thời gian còn lại cho cái vòng chung kết là trong một năm đó, nếu mà đội tuyển cần phải chuẩn bị tốt thì phải có một cái kế hoạch rất là lâu dài. Chúng ta được biết rằng là huấn luyện viên của đội tuyển Myanmar là đối thủ chính của chúng ta, hay là của Thái Lan á, thì là họ đã có những cái chương trình ngay trước khi mà bước vào cái vòng này, chứ không phải đợi đến khi mà họ bước vào cái vòng chung kết của cái Asian Cup nữa. Huấn luyện viên Nhật của Myanmar thì đã có kế hoạch chu đáo để đi tập huấn ở Nhật, còn huấn luyện viên của đội Thái Lan á, thì đã tuyên bố rằng là Thái Lan sẵn sàng chi bất kỳ một cái khoản ngân sách nào để có thể cho cái đội đi tập huấn ở tại Mỹ, tại Đức và thậm chí tại Nhật, để họ có cái chuẩn bị, để họ cũng có một cái khát vọng là có thể giành được cái suất này so với Việt Nam. Thế thì chúng ta chỉ có một cái điểm thuận lợi, tức là chúng ta đăng cai cái vòng chung kết thôi. Còn cái kế hoạch của mình thì hiện tại là cũng chưa có thật là sát sao. Và tôi nghĩ là cái khoảng thời gian, cái quỹ thời gian thì còn dài. Cho nên cần phải có những cái đợt tập huấn tới đây, phải chuẩn bị thật tốt cho cái AFF Cup cũng như là cái SEA Games vào cuối năm. Đồng thời ngay đầu năm 2014, thì ở cái vào cái giai đoạn cuối đó, thì cái việc thi đấu cọ sát của đội tuyển ấy, cần phải có một cái kế hoạch rất là và dài hạn và có sự đầu tư lớn. Thì lúc bây giờ cái hạn chế về cái thể hình cũng như thể lực của đội Việt Nam so với lại các cái đội khác, cũng như là cái lối chơi của các cái đội mạnh ở khu vực châu Á mà họ có cái thể hình tốt như là Úc hay là Nhật hay là Hàn Quốc, Trung Quốc nữa đó, thì chúng ta phải biết cách để chơi thì lúc đó mới hạn chế. Chứ còn nếu ở cái vòng ngoài thì chúng ta thắng như trẻ tre như vậy, nhưng mà khi vào cái vòng chung kết này mà nếu tâm lý không ổn định và lối chơi không tốt, không biết người biết ta, thì cái khả năng để mà giành được cái suất này cũng không phải đơn giản, nhất là khi chúng ta gặp các đối thủ chính là Thái Lan hay Myanmar. Do đó cho nên là cái sự chuẩn bị thì tôi cho rằng là đầu tư cũng chưa được tốt, thì cần phải có một cái bước đầu tư và không được chậm so với lại Thái Lan và Myanmar.
Thưa ông, ở Việt Nam có một cái thực tế nhất là trong cái thể thao, thành công thì về, trở về thì nâng niu và gọi là những cô gái vàng rồi tung hô lên rất nhanh, nhưng mà trước đó để đầu tư thì cũng không được quan tâm lắm.
Cái này thì là một cái thực tế. Thật ra thì sau cái kết quả như vậy thì người ta cũng chỉ có thưởng cho đội tuyển, tính ra cũng chỉ có 1 tỷ đồng Việt Nam thì nó cũng không nhiều lắm. Mà cũng không có một cái hợp đồng hay là những cái giá trị mà để đầu tư cho các cái cô gái mà chúng ta nói là những cô gái vàng của mình. Do đó cho nên là cái điều này thì nó vẫn còn là một trong những cái điều mà chưa được động viên về mặt tinh thần của các cái cô gái đá bóng. Tuy nhiên cái điều này nó cũng đã quá quen thuộc với lại các cầu thủ nữ. Thì tôi tin rằng là chắc có lẽ các cô gái này họ vẫn cống hiến như đã từng cống hiến trong tất cả những cái giải vừa qua để đạt được những cái lớn mà họ đã từng làm. Thì tôi vẫn tin rằng là cái điều này về mặt tâm lý sẽ được vượt qua. Nhưng mà đối với những người có trách nhiệm thì chắc chắn là họ cần phải có những cái suy nghĩ khác hơn để có những cái sự đầu tư lớn hơn cho đội bóng nữ Việt Nam.
Bây giờ bóng đá nữ Việt Nam nói đến giấc mơ World Cup, ông có tin là giấc mơ này bóng đá nữ Việt Nam sẽ thực hiện được không?
Tôi nghĩ là có thể làm được với hai cái yếu tố chính, có nghĩa là cần một cái kế hoạch chu đáo, sự đầu tư thật là sát sao và đúng mức ở trong cái mặt chuyên môn cũng như kể cả cái chuẩn bị lực lượng. Chúng ta biết rằng là cái đội tuyển này là nó cũng được trẻ hóa, do đó cho nên cái sự cọ sát là rất cần thiết. Và cái thứ hai đó, tức là phải xây dựng một cái kế hoạch rất là cụ thể và phải biết người biết ta. Chúng ta biết là cái đội trên của các cái đội mà nằm ở cái bảng đầu, ví dụ như Nhật Bản thì họ đã là vô địch thế giới và đang xếp hạng là rất cao. rồi ngược lại thì Úc và Hàn Quốc cũng như Trung Quốc là những cái đội có một cái khoảng cách rất là lớn với các đội còn lại. Thế thì chúng ta nếu mà nói biết người biết ta và cái sự chuẩn bị đó thì là phải chuẩn bị cho các đối thủ chính, và cũng đối với là các đối thủ mạnh đó, thì cũng phải biết cách chơi như thế nào để chúng ta bảo toàn được lực lượng, đồng thời cũng không để cái khoảng cách quá xa trong những cái trận đấu mà trực tiếp đối đầu với họ. Có làm được cái điều đó đó thì phải có một cái kế hoạch rất là chu đáo để chuẩn bị tốt cho cái vòng chung kết này. Cái điều đó thì các cái đội tuyển nước ngoài mà ở cái trận 2, trận 3 như cái World Cup của năm nay đó, thì cái đó phải được làm hết sức là chặt chẽ mới được. Tôi cho rằng là so với Myanmar với Thái Lan đó, thì cái điều này là một trong những cái điểm yếu của Việt Nam, thì chúng ta cũng không có nhiều tiền. Đồng thời cái mối quan hệ về mặt quốc tế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng không phải là thế mạnh. Thành ra chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn. Và tôi tin cái điều đó nếu mà nỗ lực thì có thể làm được.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui ạ.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với đề tài Hoa Kỳ vẫn xem nhẹ vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam. Toàn bộ ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Requiem của Serge Gainsbourg.
One, two, three, shake. It's okay. That's it, man. Wait. That's it, man. Moi-même pour vos cons. that shit.